Thomas kẻ hoài nghi. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Thomas, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Thánh Thomas trong bài phúc âm hôm nay nói lên vai trò của sự hoài nghi trong đời sống đức tin. Sau cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, các tông đồ buồn nản, thất vọng, tứ tán mỗi người một nơi. Trong cái đau và nỗi chán, Thomas chỉ muốn rút lui vào ốc đảo cô đơn và hoài nghi của riêng mình. Vì vậy, ông đã vắng mặt khi Chúa hiện ra lần thứ nhất. Ông nổi tiếng với biệt danh Thomas kẻ hoài nghi. Thật là bất công cho ông khi phải mang biệt danh này, vì sau khi mấy người phụ nữ ra thăm mộ về, báo tin là đã thấy Chúa Giêsu, những môn đệ khác cũng đã hoài nghi. Ngay khi đã trông thấy Chúa Giêsu hiện ra lần thứ nhất rồi, vài môn đệ khác vẫn còn nghi nan. Khi thấy Thầy, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Xem thấy rồi mà vẫn còn hoài nghi, huống chi Thomas đã không thấy. Ông hoài nghi cũng là điều dễ hiểu, đó là thái độ rất tự nhiên của con người. Nhưng chính vì vậy mà Thomas đã để lại một kinh nghiệm sống đức tin cho chúng ta. Điểm 1. Hoài nghi là điều kiện để trưởng thành. Sau khi nhìn thấy Chúa Giêsu hiện ra và mời gọi ông đưa tay ra đụng vào những thương tích của người, Thomas liền phủ phục trước mặt Chúa Giêsu và tuyên xưng rằng: Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Từ giây phút đó trở đi, Thomas đã trở nên một tông đồ nhiệt thành. Theo truyền thống lưu lại, Thomas đã sang truyền giáo bên Ấn Độ, nơi Thomas đã được tôn kính như là vị thánh tử đạo và sáng lập giáo hội. Một trong những điều quan trọng tôi học được để trở nên một người Kitô hữu trưởng thành chính là qua những nghi ngờ và thắc mắc. Chúng gây hoang mang lúc đầu, nhưng sau đó sẽ củng cố đức tin mạnh mẽ hơn. Một người tín hữu chân chính không sợ sự tra vấn, thắc mắc và tìm hiểu. Vì đã từng trải qua những giai đoạn của sự hoài nghi, nên họ có thể trở thành những nhân chứng đích thực cho niềm tin, như thần học gia Hans Kung đã nói: Người tín hữu không bao giờ nghi ngờ sẽ khó lòng hoán cải một người hoài nghi. Hoài nghi giúp cho đức tin trưởng thành. Đức tin dùng sự hoài nghi và thắc mắc để tự nuôi dưỡng mình. Hoài nghi và những thắc mắc thúc đẩy chúng ta cố gắng tìm hiểu điều chúng ta tin, giúp chúng ta luôn phấn đấu, cầu nguyện, nghiên cứu và học hỏi thêm. Do đó, hoài nghi là một dấu hiệu chứng tỏ sự quan tâm sâu xa của chúng ta phải có đối với đức tin. Nhà thần học Paul Tillich đã nói: Sự hoài nghi chín chắn là sự khẳng định của đức tin. Nó chứng tỏ một sự quan tâm rất nghiêm chỉnh. Điểm 2. Hoài nghi giúp chúng ta khiêm tốn. Ở một mức độ hiểu biết nào đó của kiến thức con người, sự hoài nghi là điều không thể tránh được. Mỗi người chúng ta đã từng có kinh nghiệm những lần lúng túng, phân vân, không biết tin cái gì, đâu là sự thật. Những nhân vật trong Thánh Kinh như Mô-xê, bà Thánh Sa-ra, Đức Mẹ Maria, Thánh Giu-xe, Thánh Thomas Tông Đồ trong câu chuyện phúc âm hôm nay và các thánh đều là những người đã chịu thử thách và trưởng thành qua sự hoài nghi. Họ đã dùng sự hoài nghi để làm cho đức tin lớn mạnh lên. Thành thật mà nói, đôi khi chúng ta cũng có những hoài nghi. Tại sao? Vì chúng ta là con người. Chúng ta bị giới hạn trong sự hiểu biết. Nếu biết hết mọi sự, thì đâu phải nghi ngờ điều gì nữa. Không biết nên phải hoài nghi. Hoài nghi chứng tỏ sự giới hạn của con người, nó thách thức chúng ta phải trưởng thành và tìm hiểu sâu xa hơn trong sự khiêm tốn. Điểm 3. Hoài nghi là khả năng của sự tự do chọn lựa. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự tự do và khả năng đi tìm kiếm sự thật. Kiếm tìm sự thật ẩn tàng, một ước muốn thay đổi hướng đi của cuộc đời, một ước muốn thay đổi thái độ trong những liên hệ với người khác, một ước muốn từ bỏ những sự phải từ bỏ để đuổi theo một lý tưởng. Bác sĩ Scott Peck, tác giả cuốn sách The Road Less Traveled, một cuốn sách được gọi là bán chạy nhất, The Best Selling Book. Bác sĩ Peck là một nhà tâm lý học đã trải qua hầu hết thời giờ làm việc với những bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần. Bác sĩ nói rằng ông đã khám phá thấy một sự thờ ơ lãnh đạm nơi những người bệnh trong mọi lĩnh vực, thiếu sự quan tâm, chẳng muốn hỏi bất cứ nghi vấn nào, không muốn tìm kiếm cái mới để phát triển, không có sở thích về huyền bí. Ông cũng khám phá thấy rằng nếu ông có thể đào luyện nơi bệnh nhân một sự ước ao muốn tìm tòi và học hỏi thì sẽ có hy vọng. Nhưng nếu không, ông nhìn thấy ít hy vọng. Qua sự thắc mắc, tìm kiếm sự thật sẽ đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa hơn. Từ nỗi khổ đau, cô đơn, bất mãn, nghi ngờ và sợ hãi, chúng ta được biến đổi trong sự sống lại của Chúa Kitô. Isidore Orobe, nhà vật lý danh tiếng thế giới, đã đến Hoa Kỳ khi còn là một em bé và đã lớn lên trong vùng phía đông nghèo nàn của thành phố New York. Trong một cuộc phỏng vấn, ông đã được hỏi làm thế nào một chú bé di dân nghèo lại có thể trở nên một trong những nhà vật lý học hàng đầu của thế giới. Ông trả lời, tôi đã chẳng có thể làm gì được. Đó là nhờ mẹ của tôi. Mẹ tôi đã rất quan tâm tới việc đi tìm kiếm sự thật. Và mỗi ngày khi tôi đi học về, mẹ tôi đã hỏi tôi, hôm nay con có thắc mắc được câu hỏi xứng đáng nào không? Điểm 4. Hoài nghi với đức tin và khoa học. Nếu hoài nghi là điều không thể tránh được, thì đức tin cũng không thể tránh được trong cuộc sống. Phải có đức tin để sống. Ngay cả những nhà khoa học, họ phải tin vào những phương pháp của họ và vào một thế giới có trật tự, đến nỗi những phương pháp của họ có thể phát sinh ra được những sự kiện đáng tin tưởng. Thế giới trật tự đó phải được một đấng thượng trí tối cao dựng nên. Đó là Thiên Chúa đã sáng tạo và cứu chuộc mọi sự qua Đức Giêsu Kitô. Qua sự phục sinh của Đức Kitô, vũ trụ và con người tìm thấy ý nghĩa và mục đích của mình. Hơn một thế kỷ vừa qua, một ông già đang ngồi một mình trên chuyến xe lửa ở Pháp. Chàng thanh niên ngồi bên cạnh, nhìn ông già đang với tay vào chiếc cặp, lấy ra một cuốn thánh kinh và bắt đầu đọc. Chàng thanh niên hỏi, cụ đang đọc cái gì đấy? Ông cụ già trả lời, tôi đang đọc chương thứ 6 của phúc âm Marco trong Tân Ước. Chàng thanh niên hỏi, chương ấy nói gì vậy cụ? Đó là câu chuyện về phép lạ của 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với một chút giễu cợt, chàng thanh niên hỏi, cụ có thực sự tin điều đó không? Cụ trả lời, có, tôi tin chứ. Chàng thanh niên kích bác, cháu có thể nhìn thấy rằng cụ đã bị tẩy não bởi những sự mê tín dị đoan xa xưa rồi. Điều này không bao giờ có thể xảy ra với cháu. Cụ xem, cháu là một nhà khoa học. Mọi sự xảy ra trong thế giới này cuối cùng đều có thể được giải thích một cách khoa học. Câu chuyện cụ vừa đọc coi rẻ những luật lệ của khoa học, do đó hoàn toàn là ảo tưởng. Hãy cho cháu những dữ kiện có thể chứng minh được. Như một nhà khoa học, cháu không tin vào những phép lạ, nhưng cháu cũng chẳng mong gì cụ hiểu điều đó. Vào lúc này, xe lửa bắt đầu chậm lại. Chàng thanh niên nói và đứng lên rời khỏi chỗ. Trạm của cháu đây rồi. Thật là tốt được nói chuyện với cụ. Tên cụ là... Cháu xin lỗi đã không hỏi tên cụ. Ngay lúc đó, ông cụ già trao cho chàng thanh niên tấm danh thiếp của mình mang tên Louis Pasteur, một trong những khoa học gia vĩ đại nhất của thế giới. Đối với các nhà khoa học, sự hoài nghi thắc mắc là khởi điểm cho những khám phá mới lạ. Nhưng nếu sự hoài nghi trở thành một nguyên tắc triết lý để sống, dùng nó để phủ nhận những chân lý và giá trị siêu nhiên của tôn giáo, nó biến chúng ta thành những con người vô thần theo chủ thuyết bi quan, yếm thế. Hoài nghi thường bị lẫn lộn với vô tín ngưỡng. Hoài nghi là thái độ chưa chắc chắn về một sự thật hay một thực tại nào đó, một niềm tin hay một ý kiến chưa được quyết định. Còn vô tín ngưỡng là thái độ cương quyết phủ nhận sự tin tưởng nơi thần quyền. Vô tín ngưỡng là chọn lựa không tin tưởng gì hết. Còn hoài nghi là đang chọn lựa cái để mà tin. Như vậy chúng ta không sợ hay tránh né sự hoài nghi và thắc mắc, nhưng đối diện với chúng, sử dụng chúng, làm cho chúng phục vụ đức tin của chúng ta. Sự hoài nghi cũng là một hình thức của lòng khát khao không cùng của con người đi tìm kiếm Thiên Chúa. Kẻ thù nguy hiểm nhất của đức tin không phải là sự hoài nghi, mà là sự dốt nát. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên chúng ta như sau. Mỗi người cần phải được đào tạo trọn vẹn và hoàn chỉnh về văn hóa, nghề nghiệp, giáo lý, thiêng liêng và tông đồ để giúp mình sống trong một mối thống nhất nội tâm và cho mình có thể trình bày cho bất cứ ai thắc mắc về lý do hy vọng của mình. Cần tính Kitô hữu đòi ta phải cố gắng và bền bỉ học hỏi mỗi ngày, mỗi sâu rộng hơn, vì dốt nát là kẻ thù nguy hiểm nhất của đức tin. Ai có thể nói rằng mình thực sự yêu mến Chúa Kitô mà lại không dấn thân học biết Ngài hơn nữa?